Kính thưa quý Phật tử trong đoàn hành hương, chúng ta đang ngồi dưới cội bồ đề tại vườn Lâm Tỳ Ni vào một buổi sáng tháng 3 năm 2011. Không khí rất là an lành, trước mặt hồ nước lăn tăn tương phản chùa Thánh Mẫu Ma Gia trên mặt nước, là cho chúng ta gợi nhớ đến mặt hồ tâm của con người. Đôi lúc cũng có những đợt sóng làm cho mình bận lòng khổ đau, và rồi bản chất của nước không phải là sóng. Các khổ đau đó đi qua cuộc đời chúng ta một thời gian, nhờ biết cách thực tập chúng ta đã chuyển hóa và vượt qua. Nhân dịp có mặt tại thánh tích Lâm Tỳ Ni, nơi đản sinh bậc đại giác ngộ, chúng tôi kính gửi tới quý vị đề tài chuyển hóa thành kiến. Thành kiến là cái nhìn cố định gắn liền với các phương diện tiêu cực hay là sai lầm về một con người, và theo đó đó ta giữ mãi cái hình ảnh quá khứ của người đó trong tâm. Cho nên mọi quan hệ xã hội giữa ta và người mình có thành kiến trở nên có vấn đề. Thành kiến thường có thể quy chiếu là cái tôi và các phương diện kéo theo nó đó. Những gì mình cảm nhận thường được tôn vinh là đúng, còn cái nhìn của người khác là sai. Đức hạnh và các tính cách mình có thường được xem là ưu điểm, trong khi của người khác á được xem là có tì vết. Có những thành kiến phát xuất từ một nỗi đau trong quá khứ và để lại một nỗi ám ảnh khó quên trong tâm của chúng ta ở hiện tại và tương lai. Có những thành kiến bắt đầu bằng những ngộ nhận do tuyên truyền ở trong dân gian, và cứ như thế từ thế hệ này sang thế hệ khác tồn tại như là một nỗi đe dọa, gây tạo sự sợ hãi thầm lặng trong tâm của con người. Có những thành kiến do chúng ta thiếu hiểu biết, cho nên mình đã tạo ra với những người lúc cũng không hề có một cái thân quen gì với mình. Dù thành kiến phát xuất từ một động cơ nào, nguyên nhân gì, thì đó là một lăng kính màu đen, và người đeo vào nó đó sẽ có một sắc màu duy nhất về một con người. Trong khi tâm của con người thì thay đổi theo hoàn cảnh, điều kiện giáo dục, kinh nghiệm bản thân và sự nỗ lực của từng người, thế thế mà cái nhìn cố định của chúng ta về người đó, đó vẫn như phở hôm nào khi mà mình với họ có những cái khúc trở lại và bất hạnh với nhau. Đó, thành kiến được hiểu trong Phật giáo là mối đe dọa của hạnh phúc. Sự tồn tại của thành kiến ở chỗ nào sẽ mang lại nỗi khổ niềm đau ở chỗ ấy. Có rất nhiều người do việc sống với thành kiến quá khứ và trong tư thế liên minh có khuynh hướng nói kết người thân mình về một phía, bạn hữu cũng về một phía, và nhiều người trực đoan hơn thì yêu cầu người thân và bạn hữu bày tỏ thái độ tiêu cực với người mà mình có thành kiến. Do vậy trong chiến trường của thành kiến, ta và người luôn luôn đứng thành làm hai phía đối lập. Trong khi đôi lúc những người bị chúng ta thành kiến đã tháo mở được cái nhìn tiêu cực về chúng ta. Nhưng mà bản thân người có thành kiến là không cảm nhận được điều này, cho nên cũng không tin được điều này. Và khi có tin đó, cũng gặp khó khăn trong việc tháo mở được những cái quan trái, những cái gút mắt, những bế tắc giữa mình và người. Có những thành kiến có gốc rễ của đời sống quá khứ, mà mỗi khi gặp nhau lần đầu và những lần sau đó thì chúng ta có cảm giác gần như là không thích. Lý giải tại sao đó thì nhiều người không đưa ra được một cái giải thích rõ đáng, nhưng mà mình thấy rõ giữa tâm mình và người đó có một cái khoảng cách trở ngại. Những thành kiến đó có thể giải khắc phục vì ta và họ có mối quan hệ xã hội không quá gần gũi, gặp nhau vài ba lần trong cuộc đời rồi thôi, chuyện ngay lấy làm. Và khuynh hướng của chúng ta là chúng ta ngày càng tách rời, rồi chúng ta cứ để cái khối thành kiến đó trong tâm nhưng rồi quên đi. Cho nên nó ít có ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến đời sống của chúng ta. Có những thành kiến đối với người thân mà việc sống chung đụng với họ từ năm tháng này cho đến những giờ phút trong cuộc đời đó, sẽ làm cho mỗi khi có cơ hội làm việc chung gần gũi, chúng ta cảm thấy có một sự không hài lòng, nó có điểm đau bắt đầu trỗi dậy dâng trào, và nó đã trở thành một cản trở lực rất là lớn trên con đường tu tập tâm linh, chuyển hóa dòng cảm xúc. Theo Đức Phật, thành kiến là một hình thái chấp ngã. Có những thương tổn liên hệ đến cái tôi và làm chúng ta có một bế tắc rất lớn. Những người theo chủ nghĩa toàn hảo thì dễ có cái nhìn định kiến về con người, sự vật diễn ra xung quanh chúng ta. Cái gì tốt á, thì ấn tượng lâu dài, cái gì xấu á, thì trở thành một nỗi ám ảnh đeo đuổi bám víu. Và rồi Đức Phật khuyên ở trong kinh Từ Ngưng á, phải rũ bỏ thành kiến bằng cách quán chiếu ba hình ảnh sau đây. Thứ nhất, giống như là một người làm nghề điêu khắc, nắn nót từng cái đục, cái đẽo, động tác nặng nhẹ, sâu cạn trên mặt đá, để lại các hình thù. Nét đẹp của các hình thù đó nếu không bị tàn phá bởi sức người có thể tồn tại đến hàng nghìn năm. Và thành kiến của con người nếu không nỗ lực chuyển hóa thì giống như là các hình thù được khắc vào trong đá, nỗi đau của tâm á sẽ bị thương tổn. Và như vậy hạnh phúc giữa ta và người gần như không thể nào được thiết lập. Cũng có những trường hợp khi chúng ta để ý quan sát một số người nuôi đùi trên bãi cát ở biển, tạo ra các hình thù như là lâu đài, người này, vật nọ. Chỉ cần một cơn gió thổi mạnh, sóng tràn vào bờ thì các hình thù được tạo dựng đó bị cuốn trôi, cát sẽ trở thành là một mặt phẳng phẳng lì hòa với nước. Đức Phật đưa ra nhận xét có một số người cũng có thành kiến chất chứa nỗi buồn, nỗi khổ trong tâm, nhưng sau một thời gian có những tác động tích cực làm cho họ chống quên đi, dù có muốn nhớ cũng không nhớ được. Và nhờ đó nó có niềm đau do thành kiến giữa mình và người đã được khắc phục. Trường hợp thứ ba theo Đức Phật là quan trọng nhất. Một người thợ sơn có thể vẽ trên bức tường những bức ảnh, tranh, cảnh mà mình thích. Sự tồn tại của bức tranh đó có thể là hàng nghìn năm, nhưng người ấy không thể nào vẽ ở trên mặt nước. Mỗi một động tác vẽ trên mặt nước làm sơn hòa vào với nước và không thể giữ lại bất kỳ một hình thù nào. Đức Phật kết luận trong bài kinh ngắn này, việc giải phóng thành kiến, những cố chấp và sự ôm nhiều nỗi đau đó, cũng giống như là sơn bị hòa tan trong nước, không để lại bất cứ một hình thù vóc dáng nào hết. Cố chấp nhiều chừng nào, bảo vệ cái tôi nhiều chừng nào đó, thì thành kiến và những nỗi khổ đau có thể trỗi dậy theo cách tỷ lệ thuận. Cho nên từ tập buông xả thành kiến á, chúng ta cứ liên tưởng tâm mình như là một dòng nước chảy, mà mỗi tích tắc của thời gian trôi qua đó gần như là nó không có cơ hội để dừng trụ lại. Tất cả bắt đầu trở thành là quá khứ, từ mấu chốt của hiện tại và tương lai xa xôi đó trở thành là hiện tại, rồi cứ một vài giây sau đó nó lại tiếp tục trở thành quá khứ. Dòng đời cứ trôi, mọi việc tương phản hình ảnh nó trên mặt nước, hết cảnh vật này đến hình thù khác, nhưng bản thân nước thì không giữ lại một hình thù nào. Tất cả các hình thù chỉ là tạm thời, chỉ là ảo ảnh. Quán chiếu được như vậy thì các hành giả thực tập tâm linh sẽ không để cho tâm mình bị vẩn đục bởi các thành kiến về những điều xấu hay là tiêu cực của người. Nhờ đó ta có một cái nhìn rất mới về tương quan xã hội. Và do vậy đó, những lỗi lầm về nhân sự của tha nhân, những tội lỗi về phương diện luật pháp đối với một người có những hành động tiêu cực hay là bất thiện, hoặc là những cái gây tạo ác nghiệp về phương diện đạo đức theo thời quy chiếu của nhân quả đó, nó đã trở thành là quá khứ. Và do vậy ta không nên mang hình ảnh quá khứ đó để đánh giá nhận định về một con người, nhất là khi người đó đã có một quá trình thay đổi làm mới chính mình. Việc phân tích thành kiến dưới ba góc độ tôn giáo, sân hận và si mê nó sẽ giúp chúng ta thấy rõ được cái nguồn gốc ra đề của chúng, và thông qua đó việc khắc phục, nỗ lực vượt qua nó sẽ dễ dàng được thực hiện hơn. Vấn đề 1, thành kiến tôn giáo. Thành kiến tôn giáo có 2 dạng. Dạng 1 là các quan niệm tiêu cực về nhau giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, và nó thường dẫn đến những cái xung đột tôn giáo, và có một số nhóm tôn giáo cực đoan đó có khuynh hướng độc tồn, loại trừ sự hiện hữu các tôn giáo còn lại. Đó là quá trình phát triển của các tôn giáo trên các châu lục, hoàn toàn không có tình huống tương tự diễn ra đối với đạo Phật. Những cuộc thánh chiến của tôn giáo thường đặt trên nền tảng là tranh giành về chân lý, và thượng đế như là trục xuất chân lý đó sẽ trở thành là mối đe dọa hạnh phúc của con người. Nhân danh thượng đế, người ta đã mang lại biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cho nhau trên hành tinh này. Những tòa án vị giáo trong thời kỳ trung cổ ở châu Âu do Thiên Chúa giáo thiết lập để nghiêm trị, trừng phạt một cách tàn nhẫn đối với những người nào có tiếng nói khác với những gì đã được nêu ra trong thánh kinh, tăng ước và tù ước. Và điều đó đã làm hãm phanh sự phát triển của khoa học ở tại châu lục rất quan trọng của hành tinh mình, đó là châu Âu. Chính vì thế mà có người đã phát biểu trong bối cảnh đó rằng tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng. Những sự xung đột tôn giáo thường có gốc rễ của cạnh tranh và loại trừ. Hồi giáo là một giáo phái tách ra từ Thiên Chúa giáo. Thiên Chúa giáo là một giáo phái tách ra từ Do Thái giáo. Tin lành và chính thống là hai chi nhánh tách ra từ Thiên Chúa Giáo Vatican. Nhưng mà rồi những bất đồng về sự tiếp cận chân lý cũng như là con đường truyền bá chân lý và hệ quy chiếu về chân lý, mà những tín đồ cũng như là những vị lãnh đạo của các tôn giáo và giáo phái vừa nêu đã trở thành những lực lượng cực đoan. Những cuộc chiến thánh giáo đã làm cho hàng chục ngàn người đã chết trong thời kỳ Trung Cổ ở châu Âu. Rất may mắn ngày nay đó, sự vận động và kêu gọi về hài hòa tồn tại giữa tôn giáo với các tôn giáo trên hành tinh đó, được một số các nhà lãnh tụ tiến bộ của các tôn giáo cực đoan hưởng ứng. Đạo Phật từ xa xưa đã chủ trương thế giới này là một sự cộng hưởng, cho nên không có ai có thể tồn tại một cách độc lập. Học thuyết duyên khởi của Phật giáo mở chúng ta một cái tầm nhìn về tương quan xã hội đa chiều. Khi mình thấy xã hội là một mối tương quan á, thì ta có khuynh hướng không lấy mình làm hệ quy chiếu chân lý. Cái đúng và cái sai đó là mang tính tương đối về luật, về các quan niệm văn hóa, các định chế xã hội. Cho nên Đạo Phật không có khích lệ các hình thức cực đoan và kêu gọi chúng ta giải phóng nó bằng con đường trung đạo. Con đường trung đạo giúp cho các hình thái cực đoan tôn giáo được rũ bỏ. Cho nên người Phật tử dù là tăng ni hay là tại gia đều có thể sống hài hòa với các tôn giáo bạn. Trong lịch sử truyền bá Đạo Phật 26 thế kỷ trên các châu lục, chưa từng có một cuộc thánh chiến nào nhân danh Đạo Phật, cũng chưa từng có những cái cuộc chiến dành cái quyền độc tôn chân lý. Và rồi con người tìm đến Đạo Phật lại càng nhiều hơn, bắt đầu từ một nền minh trước mới tại Bồ Đề Đậu Tràng. Đạo Phật mới lan tỏa khắp các miền, các ba miền Bắc Ấn Độ, và cuối thế kỷ 20 nó đã có mặt hết 5 châu lục. Dân số Phật giáo mặc dầu chỉ đứng thứ tư so với dân số tôn giáo trên hành tinh hơn 6 tỷ người, nhưng con đường truyền bá Phật giáo bắt đầu bằng thái độ hòa bình, và con đường mở mang Phật pháp nó giống như mặt nước ngầm, đi tới đâu đó có đất thì nước có thể lan tỏa, được hấp thụ hài hòa để tạo ra sức sống mới. Hình thức thứ hai của thành kiến tôn giáo là những định chế xã hội mà những người sáng lập tôn giáo đã đặt ra nhân danh thượng đế để làm cho những thành phần bị chà đạp nhân phẩm với các bất công của xã hội, ta không dám lên tiếng hoặc là cải cách hay là thay đổi dưới hình thức này hay là hình thức khác. Đất nước Ấn Độ 3.000 năm trước Đức Phật ra đời đã được phân chia thành 4 giai cấp. Giai cấp vua chúa làm công việc chính trị và quân sự, nói chung là quản trị và phát triển quốc gia. Giai cấp bà la môn làm công việc tôn giáo, độc tôn và giáo dục xã hội. Giai cấp thương Leia được xem như là cái bao tử của cuộc sống, và giai cấp cùng đinh, những người có sức mạnh tay chân sẽ làm các công tác phục vụ cho các giai cấp cao. Định chế xã hội này đã được lý giải bằng một học thuyết rất hấp dẫn, đó là phân công lao động. Và kinh điển Vệ Đà ngầm ám chỉ rằng đó là không ai có thể có đủ năng lực để làm hết mọi thứ trong cuộc đời của mình, cho nên việc phân công lao động đó là một điều rất cần thiết để làm cho cái guồng máy xã hội được phát triển một cách nhịp nhàng. Sau khi giác ngộ vào tuần lễ thứ năm, Đức Phật đã gặp một vị Bà La Môn tại Bồ Đề Đậu Tràng. Ông chủ trương xã hội 4 giai cấp đó đó là cái quy định của Thượng Đế Phạm Thiên. Đức Phật đã phản biện bằng học thuyết nghiệp mới của Ngài, để cho rằng Chetana, tức là tự do ý chí, là đạo diễn của các hành động, lời nói và việc làm. Cho nên nghề của con người được lựa chọn đó, là do cái ý chí tự do đó quyết định. Hãy để cho mọi người tự quyết định cái nghề của mình. Lần này đó, Bà La Môn giáo quyết định cái số phận của con người á, dựa vào cái dòng họ, mà mỗi dòng họ nó lại thể hiện cái giai cấp mà con người có. Cho nên theo Đức Phật đó, đó là một sự biện hộ rất là tinh vi, mà các giai cấp bóc lột ngày xưa đó để bám vào tôn giáo để mà tạo ra các hình thể bất công. Cái gì gắn đến thần linh, đặc biệt là Thượng Đế, thì người ta không dám chống lại. Thì chống lại đó là cả gan, mà chống chơi đó được xem là cái tội nặng nhất. Cho nên từ đó mà con người đã chấp nhận số phận an bài. Mọi nỗ lực chân chính của con người được Ấn Độ giáo quan niệm như là trò đùa đành thanh của Thượng Đế. Đức Phật kêu gọi tất cả mọi người không nên tin vào cái chủ nghĩa thần quyền, vì nó làm cho con người bị lệ thuộc vào các thần, mất tự do. Do sự lệ thuộc các thần đó là sự mất nhân phẩm lớn nhất. Và Đức Phật là tái lập lại cái vị trí xã hội của con người được xem là tối linh nhất ở trong vũ trụ và vạn vật. Và con người theo Đức Phật đó, có vai trò lớn nhất trong quá trình phát triển chỉ thức của các hoạt động Phật nói chung. Muốn trở thành là bậc đại giác ngộ hay các vị thánh, thì theo Đức Phật á, điều đầu tiên chúng ta phải là một con người. Không ai làm thần làm thánh với hình thức là các con vật con thú. Dĩ nhiên tôn giáo Ai Cập, Bà La Môn giáo tại Ấn Độ đó, và các tôn giáo cổ xưa đây đó khắp hành tinh đều gắn liền là thần với các hình thú, nửa người và nửa thú, tức là thần thánh quá cái con vật. Bởi vì lúc đó đó cái quan niệm đời sống nó quá thấp, cho nên phải thần thánh quá những cái khác với con người để cho người ta tin. Từ đó chủ nghĩa bái vật phái có mặt như là một tôn giáo với niềm tin mê tín. Và theo Đức Phật, các thành kiến đó, đó đã chà đạp nhân phẩm của con người rất cao. Đạo Phật ngược lại thì đề cao vị trí con người và nhân cách hóa các loài động vật, và ngay cả các loài thảo mộc vô tình cũng được nhân cách hóa, đều trở thành Phật đạo trong tương lai, tức là trở thành những con người binh triết an lạc hạnh phúc trên cuộc đời này. Khi mà chủ trương cho rằng mỗi người có một Phật tính đó, thì Đức Phật ngầm ý kêu gọi tất cả mọi người hãy tôn trọng lẫn nhau. Bởi vì Phật tính đó là chất người giác ngộ. Con người mà sống với giác ngộ thì không có bóc lột sức lao động của người khác, cũng như không có dùng những cái học thuyết biện hộ, một mặt như là thành kiến, một mặt như là ngộ nhận, để có thể đảm bảo được sự bình đẳng, công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Do đó xóa bỏ thành kiến tôn giáo trong tình huống này sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được hàng triệu triệu các nhân phẩm bị chà đạp trong lịch sử phát triển của đất nước Ấn Độ. Khi Đạo Phật có mặt tại Bồ Đề Đậu Tràng trong vòng 6 năm sau thôi, thì gần như là học thuyết Bà La Môn giáo với định chế xã hội 4 giai cấp của người Ấn Độ cổ xưa là bị đổ vỡ. Cuộc động địa chấn về phương diện tôn giáo đó đó đã làm cho rất nhiều các vị Bà La Môn lỗi lạc lúc bấy giờ tìm đến Đức Phật. Lúc đầu họ mang tâm trạng là muốn đánh bại Ngài để chứng minh cái năng lực trí tuệ đặc biệt của họ. Nhưng khi tiếp xúc với Đức Phật, trao đổi với Đức Ngài, có những đối thoại tôn giáo và triết học đó, thì các vị giáo sĩ Bà La Môn giáo lỗi lạc nhất đã tôn Ngài làm thầy. Ba nhân vật vĩ đại lúc đó tại khu Bồ Đề Đạo Tràng là ba anh em Ca Diếp. Họ có tất cả là khoảng 1.100 các đệ tử xuất gia. Và khi ba anh em này trở thành đệ tử Đức Phật đó, thì hơn 1.000 đệ tử đó mặc nhiên trở thành đệ tử xuất gia của Ngài. Ngoài ra thì hai nhà tâm linh vĩ đại khác là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì tiếp nhận được học thuyết, mọi sự hiện tượng không từ đó sinh ra và không bắt đi một cách thực diễn. Khoa học hiện nay thì nói thêm một câu là chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Lúc ấy Ngài Xá Lợi Phất đã mở được con mắt tuệ và truyền bá lại cái tư tưởng quan điểm đó cho Ngài Mục Kiền Liên. Trong thời đại ngày nay, khi chúng ta học về khoa học như là về vật lý học, và một số Phật tử khi đến chùa được nghe giảng một vài buổi, chúng ta không cảm thấy cái gì quá khó để hiểu rằng là mọi sự vật hiện tượng là tương tác đa chiều. Nhưng mà trong bối cảnh 26 thế kỷ trước đó, thì lời nói đó nó giống như là bom hạt nhân dội xuống cái nền tâm linh của Ấn Độ giáo và làm nó tan nát ra thành từng mảnh vụn. Cái sự địa chấn về tâm linh đó đã làm cho rất nhiều người đã đi đến với đạo Phật. Cho nên cái thành kiến tôn giáo cho rằng là con người sinh ra đó là có những cái số phận đó, là một cái quan niệm áp bức rất là nguy hiểm. Đức Phật đã sử dụng tự giác và thuyết phục mọi người từ bỏ niềm tin đó. Nhờ đó mà các nước Ấn Độ cổ đại từ thế kỷ thứ 6 cho đến thế kỷ thứ nhất đó, sống ở trong cái hoàn cảnh rất là hòa bình. Vấn đề thứ hai, thành kiến từ gốc rễ của sự sân hận. Tác hại của thành kiến sân hận này rất là nguy. Nó có thể làm cho con người trở nên mù quáng, tàn ác, vô lương tâm, mất đạo đức và để lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, dĩ nhiên là xấu đối với cuộc đời và tha nhân nói chung. Tại khu vực của Nepal, nơi mà Vương quốc Sakya, dòng họ của Đức Phật Thích Ca sinh sống từ xa xưa, cái câu chuyện về dòng họ Sakya bị tàn sát bởi cái tâm sân hận, thành kiến của vua Tiện Ly là điều mà mấy nghìn năm trôi qua khó ai có thể quên được lắm. Thành kiến sân hận đó phát xuất từ những cái lời nói cao ngạo của các thái tử Thích Ca trong dòng họ Thích Ca đối với thái tử Tỳ Lưu Ly là những người anh em cùng dòng họ. Nhưng mà rồi cái thành kiến đó không tháo mở được, nó trở thành là cái mối hiềm khích từ nhỏ và lớn lên nó mang cái hiềm khích này đến vua Tỳ Lưu Ly đã xóa ngôi vua Bá Tư Nặc để bình địa dòng họ Thích Ca. Chuyện nó có cái gốc tích như thế này: vua Bá Tư Nặc rất là kính quý Đức Phật và ông cũng là một Phật tử trung thành. Ông là vị vua trị vì nước Tosala khá mạnh lúc bấy giờ. Trong khi đó nước Thích Ca đó là một tiểu quốc, mặc dầu là chù phú về phương diện nông nghiệp và phát triển về vấn đề văn hóa và giáo dục, nhưng về sức mạnh quân sự đó thì so với Kosala là không đáng kể. Vua Ba Tư Nặc vì muốn có cái hòa khí với dựng nước Lăng Bang, cho nên có dụng ý là muốn cưới một công chúa của dòng họ Thích Ca. Để thiết lập hòa bình một cách lâu dài giữa hai nước, thiện chí đó đã được hồi đáp lại bằng một cái trò chơi khăm của các nhà tư vấn chính trị đất nước Thích Ca. Thay vì gả công chúa xinh đẹp thật của dòng họ Thích Ca, thì họ đã tráo một nữ tỳ có nhan sắc tuyệt vời làm vợ của vua Ba Tư Nặc. Thì danh sách đặc biệt của cô này, vua Ba Tư Mật đã đưa lên thành chánh phi, và bà đó đã cho vua Ba Tư Mật một người con tên là Tỳ Lưu Ly. Mỗi năm đó, thì theo phong tục của dòng họ Thích Ca, và đặc biệt là bên phía vợ của vua Tịch Phạn, thì con cháu phải về thăm ngoại. Thái tử Tỳ Lưu Ly có dịp chơi chung với các thái tử Thích Ca. Các thái tử Thích Ca thì cứ nô đùa và cao ngạo rằng là Tỳ Lưu Ly là con của giai cấp cung đích, cho nên không xứng đáng để ngồi chung với những người thuộc giai cấp cao dòng họ Thích Ca chúng tôi. Cái niềm mà phẫn hận đó đã tạo ra một cái thành kiến rằng là người Sakya là xấu. Một lần khi đến tuổi gần 20, trở về quê ngoại, cũng ngồi chung và chia chung, ăn chung với các thái tử Thích Ca. Lần này thì họ tế nhị hơn, khéo léo hơn, cho nên không để lộ cái sự cao ngạo đó. Trên đường trở về thì Lưu Ly nhận ra rằng là mình đã bỏ quên một số vật tùy thân, cho nên quay trở lại lấy. Tới nơi thì thấy các gia nhân dòng họ Thích Ca đang rửa tẩy tịnh cái nơi mà thái tử Tỳ Lưu Ly ngồi, cho rằng đó sự cố mặt của Tỳ Lưu Ly làm cho dòng họ Thích Ca bị nhơ uế. Niềm phẫn uất đó đã tạo ra một thành kiến lớn hơn, nối kết quá khứ với hiện tại. Tỳ Lưu Ly đã nghĩ cách là xóa ngôi vua. Sau nhiều năm chuẩn bị thì cuối cùng ông đã thành công lật đổ được vua cha Ba Tư Nặc. Thì Tỳ Lưu Ly đã đem quân cắt đánh dòng họ Thích Ca. Thì cái lần đi đánh đầu á, thì Đức Phật biết được vì ngài đang có mặt gần quê nhà, cho nên ngài đã nhờ người chặt một cây cổ thụ lớn dựng giữa đường. Trên đường đến á, thì Tỳ Lưu Ly và đoàn kỵ binh đã thấy Đức Phật ngồi, mới ngạc nhiên hỏi. Thì Đức Phật trả lời là nỗi khổ niềm đau của sân hận á, phát xuất từ thành kiến, nó giống như là một cây cổ thụ bị cắt khỏi gốc rễ của nó, cành nhánh lá của nó sẽ bắt đầu chết dần, chết mòn, và cây đó trở thành là cây vô dụng. Đức Phật khuyên vua Tỳ Lưu Ly hãy từ bỏ các thành kiến quá khứ, bởi vì một vài thái tử Thích Ca không thể là đại diện cho tất cả dòng họ Thích Ca. Thậm chí là dòng họ Thích Ca và Phật Quốc Thích không thể đại diện cho tất cả các thần dân của đất nước Sakya. Người nào có sai lầm, người đó chịu trách nhiệm về luật và nhân quả. Còn những kẻ không có liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp thì không thể bị chịu chung nỗi khổ niềm đau hay là những cái trách nhiệm liên đới. Vua Tỳ Lưu Ly nghe lời phân giải, cho nên đã rút quân. Nhưng cái thành kiến đó vẫn tiếp tục được duy trì trong tâm của ông. Nên nhân cơ hội Đức Phật đi hoằng hóa ở các nước Lăng Ba, thì Tỳ Lưu Ly đã cắt quân đánh. Thì lần này đó thì ông đã thành công. Dòng họ Sakya, đặc biệt là Hoàng Thân Quốc Thích đó, thì bị gần như là diệt chủng. Một số người thì thoát khỏi cái cơn binh biến đó, thay tên đổi họ, và vẫn còn sống cho đến ngày nay. Tại Nepal và tại Lâm Đình Ni này đó thì vẫn còn vài trăm hộ mang dòng họ Sakya. Thì họ của nước Sakya là Gotama, và viết rõ ra là Gotama. Chữ Hán thường phiên âm là Cô Đạt. Thành kiến về một nỗi đau do sự kiêu ngạo của người khác trong quá khứ đã làm cho thái tử Tỳ Lưu Ly trở nên mù quáng. Và những thành kiến đó không phải dễ dàng mà tháo mở được. Với tuệ giác của lòng từ bi lớn vĩ đại như Đức Phật mà vẫn không thể đổ được vua Tỳ Lưu Ly, thì huống hồ là những cái nỗ lực nho nhỏ của chúng ta đối với những thành kiến của người khác á, ở lúc là chẳng thấm béo vào đâu. Trong kinh Dược Sư, hình ảnh của hai vị Bồ Tát có thể giúp cho chúng ta về việc thực tập dung hòa các cái lực lượng đối lập. để tạo thành một cái năng lực trị liệu giúp cho chúng ta vượt qua được những thành kiến để giải phóng các nỗi khổ và niềm đau. Vị Bồ Tát quan trọng nhất đệ tử Đức Phật Dược Sư tên là Nhật Quang Biến Chiếu, và vị Bồ Tát thứ hai là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật và Nguyệt là trời và trăng. Trời có mặt thì trăng lặn, trăng có mặt thì trời lặn. Lặn và mọc được dựa trên hệ quy chiếu của nửa trái đất. Lặn ở nửa trái đất này, mặt trời mọc ở nửa trái đất kia. Xuất hiện ở nửa trái đất này, mặt trăng dán mặt ở nửa vòng trái đất còn lại. Mỗi khi trăng và trời gặp nhau thường diễn ra một trong hai tình huống dịch thực hoặc là quyệt thực, đều dẫn đến những tác hại về mùa màng, sức khỏe. Trong khi đó, cái điểm chung được xem như là mẫu số mà hai vị Bồ Tát này có là quang biến chiếu. Cái tinh hoa của mặt trời, mặt trăng là ánh sáng, và sự chiếu soi của chúng là không có phân biệt đối xử với bất kỳ một vật nào nằm dưới nó, sự trực tiếp ảnh hưởng từ nó. Do đó hai vị Bồ Tát đã trở thành là cánh tay trái, cánh tay phải đắc lực của Đức Phật Dược Sư. Khi những người có cái cá tính khác nhau, đối lập nhau, các lực lượng trái nghịch nhau mà xem nhau có những bổ số chung và tìm đến cái cơ hội để phục vụ từ bổ số chung đó đó, thì các thành kiến trở nên được rơi rụng. Đó là cái nhìn đa dạng, là phong phú, đa dạng là hỗ trợ. Sự khác biệt là để tạo ra tiến trình hỗ trợ cho nhau. Phong thủy của Trung Quốc dựa trên ngũ hành tương sinh và tương khắc. Cái gì tương sinh đó, cái đó dẫn đến sự phát triển và tồn tại lâu dài. Cái gì tương khắc đó, dẫn đến sự lỗi trừ, và nếu cộng tồn đó, thì dẫn đến nhiều sự trở ngại cho nhau, ảnh hưởng tiêu cực cho nhau. Nhưng người ta lại không để ý đến cái quy luật, ngay cả trong tiến trình của sự tương khắc nó vẫn có những yếu tố của sự hỗ trợ, và quy luật nhân quả của vũ trụ là thế. Ví dụ trong ngũ hành mà người Trung Quốc đặt ra thì nước và đất là tương khắc với nhau. Nước làm cho đất bị tan rã, đất mà nhiều hơn nước đó, thì nước bị lấp đi. Nhưng mà đất nào không có nước thì đất đó không có sự sống. Nước mà không có đất á, thì nước sẽ trở thành là lục lọi, gây ảnh hại, ảnh hưởng tiêu cực đến sự sống của con người. Cho nên hai lực lượng đối nghịch này có thể hỗ trợ để tạo ra sự sống trên hành tinh. Có mặt đất, có biển, có sông ngòi, có nhà cửa, có cây cối, vân vân. Cho nên Đạo Phật không có ngại gì với những cái sự vật và hiện tượng đó là và tương khắc, bởi vì quy tắc nhân duyên thì giúp cho chúng ta có cái nhìn hài hòa, và nhờ cái nhìn hài hòa đó đó thì những khác biệt dẫn đến thành kiến đó thì không có cơ hội, cơ sở để tồn tại. Còn nếu chúng ta có khuynh hướng ứng xử theo cách quy nạp, quên được cái nắm, mà quên được cái nắm rồi thì chúng ta không thể phản ánh đúng cái bản chất của con người. Ví dụ như mình có một cái hiềm khích gì, hoặc là bị một người nào đó ứng xử tiêu cực, nếu người đó có gốc gác là miền Trung thì người nạn nhân đó về sau này có một thành kiến rằng để nghe nói đến người miền Trung là bắt đầu nổi da gà, rợn tóc cái, sợ hãi, hoặc là không có cảm giác là thân cận gần gũi giao lưu và tiếp xúc. Tương tự người miền Bắc, người miền Nam và các miền còn lại, khi mà để cho thành kiến can thiệp trên nền tảng của vùng miền hay là dưới góc độ của những cái mối quan hệ đối tác cá nhân, thì hầu như là chúng ta nhìn người khác bằng một lăng kính rất là tiêu cực. Trong khi những người chúng ta gặp mặc dù cùng một vùng miền, hay có cái tướng trạng, giọng nói, cách cư xử na ná gần giống với nhau, mà cá tính của họ hoàn toàn khác biệt, bởi vì họ có một bối cảnh giáo dục khác, đời sống xã hội khác, rồi cách thức tu tập, nhân cách cũng hoàn toàn khác nhau. Cho nên quê được cả đấm là một quy tạp tùy tiện, và người sống với cái thói quen quê đũa đó sẽ khó có thể sống hài hòa hạnh phúc với ai. Dân dân Việt Nam rất sâu sắc khi nói rằng là mía sâu có mắt, nhà dục có đê, để giúp cho chúng ta rũ bỏ các thành kiến về cái xấu của một người trong một tập thể. Đừng vì một cá thể trong một tập thể đó mà chúng ta có cái ám ảnh rằng là tập thể đó đó đều có chung cái cộng nghiệp của một cá thể. Sự quy nạp tùy tiện này sẽ làm cho chúng ta cắt đứt các mối quan hệ thân thiết, và đến lúc đó, những người chúng ta gặp rất là tốt mà mình lại không có thừa nhận được, không tiếp nhận được. Để xóa bỏ được thành kiến có gốc rễ từ sân hận á, thì thấy Đức Phật từ bi là năng lực có thể chữa lành các cơn bệnh. Ngài dạy trong kinh Pháp Cú, hận thù diệt hận thù, đề này không có được. Từ bi diệt hận thù là định lực muôn đề. Khi dùng là định luật muôn đề đó thì chúng ta phải hiểu cái tính chân lý của đó là đáng trân trọng và thực tập theo. Có thể xóa bỏ hận thù bằng từ bi đó là một quá trình, là một con đường rất là dài. Nhưng khi chúng ta tiếp cận được và sống với nó đó thì cái sự bình ổn và an lạc đó sẽ có mặt tồn tại với chúng ta. Cho nên những gì mà trả bằng cái giá để có được sự an lạc đó là lúc nó trở thành là quý. Vì đó việc thực tập lòng từ bi tháo mở được hạnh thù đó sẽ góp phần giúp chúng ta rũ bỏ được thành kiến của một người nào đó trong quá khứ. Nhưng mà trong tình huống này, ngoài việc thực tập từ bi đó, chúng ta phải thấy rõ quá khứ là một nỗi ám ảnh, và ám ảnh nó là một trở ngại. Cái gì trở ngại cái đó không phải là hạnh phúc. Cho nên ta phải vẫy tay chào. Trong một số kinh đó, Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu những cái bế tắc thành kiến khổ đau trong quá khứ như là rác, mà thấy chúng là rác rồi thì không ai dạy gì mà giữ rác khổ đau trong tâm của mình một cách lâu dài. Vì mỗi thời gian trôi qua, rác khổ đau đó sẽ làm cho tâm mình bị uống thúi, và đời sống của mình không còn được cái tươi vui trong sáng mà mình cần phải có. Cho nên cái quán chiếu các cái hụt hạt về tư quan xã hội giữa ta và người đó là chuyện đã rồi. Mà chuyện đã rồi đó thuộc về chưa quá khứ. Chưa quá khứ không phải là chưa hiện tại. Con người sống hiện tại phải lấy cái mấu chốt của an vui hạnh phúc làm nền tảng. Cho nên không có kéo quá khứ về hiện tại, không được là nói kéo tương lai về hiện tại. Bởi vì làm như thế là chúng ta đang đi ngược lại cái quy luật của cuộc đời. Nên từng tích tắc thời gian trôi qua, Đức Phật khuyên chúng ta giữ tâm an nhiên và nhìn con người đó như là một người mới mỗi ngày mỗi giờ, để chúng ta rũ bỏ các thành kiến, nhất là những thành kiến có gốc rễ từ sự sân hận. Vấn đề 3, thành kiến có gốc rễ từ sự si mê, bao gồm các hình thái mê tín dị đoan, các niềm tin tôn giáo thiếu giá trị của chân lý. Mỗi khi những niềm tin đó được thiết lập á, thì nỗi sợ hãi thường đi kèm theo. Do vì có nỗi sợ hãi á, thì nỗi chúng ta tự lý giải một cách an ủi rằng thà mình làm một số vấn đề dư thừa còn hơn là thiếu. Vì dư thừa đó không mất mát gì đâu, nhưng mà khi thiếu đó có thể dẫn đến những sự tổn thất và ảnh hưởng đến tính mạng, sự sống, hạnh phúc, bình an của mình và của người. Cách lý luận an ủi như vừa nêu sẽ là dược phẩm rất là tốt cho sự tồn tại của nỗi sợ hãi ngấm ngầm trong tâm của chúng ta từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ví dụ như người Ấn Độ từ nhỏ đã được nhồi sọ về học thuyết nhất thể tam thần, nghĩa nôm na là thượng đế gồm có ba phương diện: Brahma tức phạm thiên là đấng sáng thế, đấng tạo vật mang sự sống cho con người, các loài động vật và muôn loài nói chung. Đó là một ân sủng mà tất cả con người cần phải ghi ơn. Shiva là thần duy trì và bảo vệ một phương diện tồn tại của sự sống. Tất cả con người và vạn vật kéo dài từ lúc sống cho đến lúc qua đời vài chục năm hay vài tháng tùy theo chủng loại, là nhờ vào tình thương của Thượng Đế Từ Bi. Và phương diện Vishnu tức là thần quỷ diệt. Như vậy, một vị Thượng Đế mà có ba phương diện bao gồm khai sinh, tồn tại, bảo vệ và quỷ diệt đó, là cho chúng ta có cái cảm giác sợ hãi rằng nếu mình không tôn thờ biết là Thượng Đế đó, thì Thượng Đế sẽ trừng phạt chúng ta bằng cái chết. Và các kinh thánh ngày xưa, đặc biệt là kinh Vệ Đà, đã mô tả nạn hồng thủy, nạn địa chấn, lũ lụt và những tai ương tặc ách mà con người có đó là do Thượng Đế cả giận các thần không vui vì hành động ngỗ nghịch của con người đối với Thượng Đế và các ngài. Nói chung, kinh thánh của ước của Do Thái giáo và các tôn giáo theo Thiên Chúa sử dụng lại đó cũng có quan điểm tương tự. Như vậy, khi chúng ta có một cái thành kiến về một chuyện gì đó liên hệ đến niềm tin được gắn kết với văn hóa và tôn giáo thì nỗi sợ hãi luôn luôn đi kèm theo. Và khi có nỗi sợ hãi đi kèm đó, thì hầu như là chúng ta không đủ sức mạnh dạng để tháo mở nó, để có được cái đời sống an lành, hạnh phúc và bình an. Một số tôn giáo lại khích lệ chúng ta chuyên thể kể từ khi làm đệ tử của Thượng Đế và các thần rồi, để đời trước trước về sau là không phản bội. Nếu phản bội đó, thì trời tru đất diệt, chết không toàn thân, nhân dân. Cái lời thề thốt đó làm cho rất nhiều người sợ hãi, sau này có gặp được chân lý thật sự đó, tôi không dám tiếp nhận nó vì sợ phản lại lời thề nguyện đó có thể dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng về sau này. Theo đạo Phật đó, đó là một niềm tin mê tín. Cũng giống như có một người chuyên thể uống thuốc độc, nhưng sau này biết rõ thuốc độc có thể làm cho mạng sống mình bị cắt đứt và tìm thấy được những dược phẩm có thể làm cho mình khỏe sống thọ hơn, thì không dạ gì mà tiếp tục giữ thuốc độc hoặc là uống thuốc độc trong một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Thì chúng ta phải từ bỏ nó càng sớm, uống dưỡng chất để duy trì sự sống thì càng hay, càng hạnh phúc và bình an. Cho nên theo Đức Phật đó, để tháo mở những cái thành kiến do thiếu hiểu biết thì chúng ta phải có bi trí và dũng. Tình thương ở đây trước nhất là phải thương yêu cái hạnh phúc của bản thân mình. Nô lệ vào Thượng Đế và thần linh đó là chà đạp nhân phẩm của con người nhiều nhất, và do đó ta cần phải trỗi dậy tình thương yêu về ta. Thương yêu đây là thương yêu cái chân chính, hành động đạo đức, giá trị nhân phẩm mà con người có thể đóng góp cho xã hội và tha nhân. Và từ cái lòng từ bi đối với mình bằng những hành động đạo đức và làm đúng với nhân quả đó, chúng ta sẽ có một cái lối sống cao thượng, tôn trọng mọi người, tôn trọng luật pháp, tôn trọng xã hội theo một trật tự có lợi ích cho số đông. Mặt khác, khi mình có được cái dũng á, thì mình mới mạnh dạn bỏ những niềm tin mê tín và sai lầm. Trong lễ quy đảm bảo, tất cả những người tiếp nhận ba ngôi tập kinh làm thầy thì đều được hướng dẫn kể từ khi trở thành đệ tử Phật, đây là kiến về sau không nhận Thượng Đế và các thần làm nơi nương tựa nữa. Lời dạy đó không phải là để cho Đức Phật được độc tôn, vì Đức Phật thấy rất rõ là Thượng Đế chưa từng có mặt. Các thần linh nếu có là do con người phong, và cái sự tồn tại của họ lệ thuộc hoàn toàn vào nhân quả như chính con người của chúng ta. Nên đôi lúc đó, các thần còn không cứu giúp được chính mình, họ cũng phải bị quy luật sanh già bệnh chết, nghiệp tốt và xấu ảnh hưởng. Cho nên chúng ta phải tự lo hạnh phúc và giải phóng được khổ đau của bản thân mình hơn là để bị lệ thuộc trực tiếp hay là gián tiếp vào các thần. Nhờ đó đó, chúng ta sống một cách bình an, hạnh phúc hơn. Thì trong nhà của các Phật tử thuần thành chỉ thờ hai bàn thờ: bàn thờ gia tiên, cha mẹ quá cố và của quyền thất tổ; bàn thờ thứ hai là bàn thờ Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng. Nếu nhà rộng thì có thể thờ nhiều tượng, nhà nhỏ đó, cái trang thờ vừa phải thì một vài tượng là đủ, tượng đứng, tượng ngồi thì được, không có kiêng cử gì. Và ta cúng cho các đức Phật và Bồ Tát chỉ là nước, hoa, quả, chứ không phải bằng thực phẩm và thức ăn, để bày tỏ lòng tôn kính. Lại các ngày, mỗi ngày ít nhất là 2 lần, trước khi đi làm, trước khi đi ngủ, thì nhờ cái lòng tôn kính đó đó, chúng ta gắn kết với Phật và nhớ được lời dạy của Ngài để chúng ta học hỏi và trở thành Ngài trong tương lai. Khi đương tựa vào giáo pháp đó, thì chúng ta không còn có nhu cầu để học hỏi thực tập theo lời dạy của các tôn giáo khác. Tuy nhiên Đức Phật vẫn khích lệ chúng ta được quyền nghiên cứu các tôn giáo. Càng nghiên cứu các tôn giáo, rồi các trường phái triết học, các phong tục tập quán đây đó, chúng ta thấy rõ hơn nền minh triết của Đức Phật đó, xứng đáng ngồi riêng một chiếc, đó là rất là cao, có giá trị, phù hợp với khoa học, có thực tập, có kết quả. Kết quả ở hiện tại này không phải là một cái gì đó xa xôi sau khi chết mới đạt được. Khi mình nương tựa vào các bậc xuất gia chân chính làm thầy đó, thì ta xem các chùa đó đều là ngôi nhà tâm linh của chúng ta, các vị xuất gia đó đều là thầy của chúng ta. Những người xuất gia của chúng tôi cũng xem Tăng Bảo là một ngôi tâm linh, và cũng quy hướng về Tăng Bảo mỗi ngày trong các thời kinh tại các ngôi chùa Bắc Phong. Như vậy tất cả người xuất gia và tại gia đều nương vào Tăng Bảo, chứ không phải chỉ có người tại gia mới nương vào. Nhờ tinh thần đó đó, mình không còn là có thói quen mê tín cuồng tín vào các vị thầy, các vị sư cô. Vị nào hướng dẫn đúng chúng ta theo, ai hướng dẫn không đúng chúng ta không theo. Vì giáo pháp là thầy, đạo đức là thầy, và giáo pháp đó là chân lý tồn tại muôn đời. Cho nên lấy giáo pháp làm nền tảng thì chúng ta sẽ không bị tổn thất niềm tin và không bị thành kiến khi nhìn thấy một vài vị tu sĩ nào đó có lối sống không phù hợp với lời Phật dạy, có những chủ trương, có những hành động, có những cái phong cách đó, nó quá trần đời. Và do đó cái niềm tin của chúng ta đối với Tam Bảo nó vẫn tốt đẹp và đi về phía trước. Những niềm tin mê tín, rồi những cái kiêng cử, những điều nên và không nên trong dân gian đó, đều làm cho chúng ta bị sợ hãi. Càng tin vào chúng nhiều chừng nào thì nỗi sợ hãi nó có mặt với chúng ta lâu chừng đó. Cái Phật dạy chỉ cần phát triển trí tuệ thôi, hiểu rõ về nhân quả, thì nỗi sợ hãi nó sẽ có cơ hội kết thúc rất là nhanh và rất là sớm. Ví dụ như chúng ta biết là nhân quả không phải là một cái quy trình cố định, nó bị tác động bởi điều kiện thuận và nghịch. Ngay thời điểm chúng ta làm một nhân và kéo dài cho đến thời điểm quả nó được trổ. Như vậy là trong suốt thời gian đó, nếu chúng ta không tiếp tục duy trì các hạt giống tích cực và thuận lợi đó, thì một yếu tố căn chính đã được gieo trồng có thể bị chuyển hướng và bị loại trừ hoặc là bị vô hiệu quả. Cho nên duy trì cái phong cách nhân quả như vừa nêu đó, trong việc tu tập đạo đức và phát triển tâm linh, chúng ta sẽ có được kết quả như mong đợi. Là những người Phật tử thuần thành đó, thì chúng ta không cần phải thờ các thần ở trong các chùa và trong các tư gia. Vì thiện nhân và thiện duyên chính là hộ pháp, là vệ sĩ bảo hộ chúng ta trong cuộc đời. Các phước báo, các đức tốt trở thành là người gia hộ cho chúng ta trong đời sống thực tế. Đó là lời Phật dạy từ ngàn xưa, và điều đó đã làm cho cả cái niềm tin Ấn Độ giáo này bị chấn động. Chấn động vì người ta tin rằng ngày xưa đó tất cả mọi thứ đều do thần, có thần sông, thần núi, thần cây, thần rạch, thần nghề nghiệp, thần chủ mạng, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống. Như Đức Phật cho thấy là các vị thần đó không có quản trưởng bất cứ một cái lĩnh vực nào, ngành nghề gì trên cuộc đời này. Tất cả đều do con người sáng chế ra bằng những phát kiến và sáng tạo. Và vì niềm tin chưa phù hợp với khoa học, thiếu trí tuệ soi đường, cho nên nó làm cho chúng ta sợ hãi mà thờ các thần để tạo ra một niềm an ủi, để mong mỏi có được sự bình an và gia hộ. Mỗi năm trên hành tinh này, không nơi này thì cũng chỗ khác, động đất, sóng thần, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, tai nạn, chiến tranh, hận thù cứ diễn ra. Và do đó không có một vị thần nào, thượng đế nào đã làm việc ấy, và cũng không ai có thể cản được những việc đó. Nó trở thành như một quy luật giữa nghiệp chung và nghiệp riêng của chúng ta với vũ trụ, giữa chúng ta với chúng ta, giữa chúng ta với các loài động vật, giữa chúng ta với môi trường thiên nhiên. Như vậy theo Phật giáo thì khi mình phát triển được trí tuệ, thấy rõ được duyên khể thì nỗi sợ hãi nó sẽ tan biến, và các thành kiến có gốc rễ từ nỗi sợ hãi đó sẽ không có cơ hội để tồn tại. Còn người sống với thành kiến nhiều chừng nào đó thì gần như là việc tiếp cận chân lý đó nó trở nên xa về. Trước khi kết thúc bài pháp thoại ngắn, thì tôi xin kể một câu chuyện mà tất cả chúng ta đều đã biết để cùng ôn lại. Đó là chuyện những người mù rờ voi. Chuyện được kể trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa. Những người mù từ thuở nhỏ dĩ nhiên không có cơ hội để thấy được con voi và các loài động vật khác. Họ cũng không có cơ hội để thấy được các hình thù vóc dáng, màu sắc của nhà cửa, phố xá, cây cảnh và con người. Cho nên sự hình dung của họ trong ý thức đó, nó là hoàn toàn lệ thuộc vào sự tưởng tượng của từng người. Khi họ có cơ hội tiếp xúc với con voi đó, thì có người sờ ngay vị trí của cái chân từ ở trên cho đến bên dưới, họ có cảm giác con voi giống như là một cây cọ. Người tiếp xúc ở ngay cái vòi có cảm giác con voi đó như là một cái ống nước. Người tiếp xúc ngay cái đuôi con voi giống như là một sợi dây. Người tiếp xúc ngay cái bụng của con voi như là một cái gì đó có hình tròn. Và nếu chúng ta có 100.000 người mù thì chúng ta sẽ có 100.000 cái quan điểm khác nhau về bản chất của con voi. Trong hình con voi chỉ là một thôi, mà cái nhìn về con voi đó tùy theo cái sự toàn diện hoặc là phiến diện mà có cái cách nhận định khác nhau. Vấn đề đặt ra nó không phải nằm ở chỗ mô tả, mà ở chỗ là chấp vào cái chân lý mà mình mô tả là sự thật, trong khi những mô tả khác đó không có giá trị. Và lúc ta liệt các mô tả của người khác nó trở thành là tà giáo hay là đi ngược lại với chân lý nói chung. Sự tranh chấp chân lý đó có nền tảng của từ định kiến hay là một thành kiến. Thành kiến này nó có gốc rễ từ cái nhìn phiến diện của chúng ta mà ra. Tất cả các nhìn phiến diện nó đều có gốc rễ của sự chủ quan. Trong tiếng Việt đó, thì chúng ta thường có thói quen sử dụng mô tả chủ quan so với tiếng Anh. Ví dụ như là khi một người nào đó đến hỏi cha mẹ chúng ta, nếu cha mẹ không có ở nhà đó thì người nói tiếng Anh sẽ nói thế này: My father is in the garden. Nếu ông đang làm vườn, cha của tôi đang ở trong vườn. Còn người Việt Nam mình sẽ nói ngược lại: cha của tôi đang ở ngoài vườn. Vì chúng ta lấy cái nhà nơi mình đang đứng làm hệ quy chiếu, nên vườn nó thuộc về bên ngoài. Còn người nói tiếng Anh thì sẽ mô tả cái tính cách mà khách quan của cái người đang được tìm hỏi trong ngữ cảnh này đó là trong vườn. Và trong vườn có nghĩa là ngoài cái căn nhà của chúng ta. Cái việc ngoài căn nhà ta không mô tả đến, mà ta nói ngay cái vị trí mà người đó đang có mặt. Cho nên là cái tính khách quan trong việc mô tả trong và ngoài đó, nó lại thuộc vào cái tầm nhìn và sự phán đoán chân lý của từng con người. Khi mình loại trừ được cái mô tả chủ quan như chừng nào á, thì cái thành kiến nó sẽ rơi rụng chừng ấy. Lúc đó chúng ta sẽ nhìn thế giới bằng lăng kính của chân như. Nên là sự vật như thế, sự vật như chúng đang là, hay là sự vật trong chính nó, chứ không phải là sự vật do chúng ta mô tả bởi thành kiến, bởi ác kiến, bởi phiến diện, bởi một cái nhìn gì đó nó có nhiều cái góc độ chưa chuẩn với bản chất của thực tại. Và bằng cách nhìn đó, chúng ta sẽ có một đời sống rất là hạnh phúc, không có tiêu cực, chán nản, chối bỏ cuộc đời này, và đối diện cuộc đời bằng một cái bản lĩnh để vượt qua. Thực tập và giải phóng thần kinh sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn tinh tấn đi về phía trước. Thì khi mình đã giải phóng được số phận do trí tuệ và niềm tin vào nhân quả với đời sống đạo đức, chúng ta sẽ có một cái cái sự trỗi dậy về những nỗ lực chân chính cần phải làm. Do đó hạnh phúc có mặt của chúng ta trên cuộc đời này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.